của Đài Phát thanh Việt Nam do Hồng Phúc và Mai Ly phụ trách, phát thanh hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City. Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có hai nhân vật được biết đến nhiều nhất cả trong nước lẫn quốc tế, đó là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Sự nổi tiếng của họ không nhất thiết là do tài năng và trí tuệ của chính họ, mà phần lớn là nhờ vào bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các học giả thiên cộng quốc tế đã huyền thoại hóa hai nhân vật này. Sự huyền thoại hóa đã lên đến mức lọng giả thành chân. Người nghe không còn biết đâu là sự thật, đâu là tăng bóc. Bọn văn sĩ cung đình Hà Nội vì miếng cơm manh áo đã không ngần ngại bẻ cong ngòi bút, đổi trắng thay đen, thổi phồng sự việc đến độ không còn biết hổ thẹn. Tuy nhiên, không phải đợi đến ngày mùng 4 tháng 10 năm 2013, khi ông Võ Nguyên Giáp qua đời tại Hà Nội, thì huyền thoại về ông mới bị phanh phui. Mà trước đó, khi ông còn sống, đã có những người vì sự thật lịch sử cũng đã lên tiếng chiếu rọi vào những góc tối, soi sáng cho những gì khuất lấp, hào trả lại cho lịch sử những sự thật. Để góp phần vào chủ trương trên, tuần này, chương trình Thế giới ngày nay xin được gửi tới quý vị thính giả phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Lục về Võ Nguyên Giáp, nhân vật huyền thoại trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như là một thiên tài quân sự. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe cuộc phỏng vấn giáo sư Nguyễn Văn Lục của Hồng Phúc sau đây.
Dạ thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Việt Nam từ Oklahoma City, xin được trân trọng kính chào giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada.
Dạ, một lần nữa tôi Nguyễn Văn Lục từ Canada xin được kính chào anh ký giả Hồng Phúc và quý thính giả Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ, kính thưa giáo sư, cái nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam là Hồ Chí Minh thì có lẽ ai cũng đã biết, nhưng nếu phải đi tìm một nhân vật số 2 giữa Phạm Văn Đồng, Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp thì giáo sư sẽ chọn ai và vì sao, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cái vấn đề không phải là mình chọn mà được. Cái này là mình phải dựa vào các cái dư luận thế giới, quốc tế cũng như là nói chung. Thì lẽ nhiên trường hợp ông Hồ Chí Minh là có thể nói không còn có vấn đề gì đặt ra nữa. Ông là một lãnh tụ cộng sản hàng đầu và trong suốt những cái quá trình đời sống của ông thì nó đã thể hiện một con người cộng sản và đã đi đến những cái kết quả như chúng ta đã thấy. Còn lại có ba người, tức là ông Võ Nguyên Giáp, ông Lê Duẩn, ông Trường Chinh. Thì Trường Chinh thì về mặt đối nội có thể có một uy tín nào đó hay là với Trung Quốc, nhưng mà đối với thế giới nói chung thì cũng không ai biết đến. Cái người chỉ còn có lại có hai người là ông Lê Duẩn và ông Võ Nguyên Giáp. Ông Lê Duẩn á, nếu mà đứng ra ở cái vị trí tổng bí thư đó thì có thể nói sau ông Hồ Chí Minh phải đến ông ấy, bởi vì ông đã cầm trực cái chức tổng bí thư đó khá một thời gian khá dài, hơn 10 năm, và cũng là một người mà có những cái đường lối chủ trương rất là sắt máu rõ ràng. Thì đáng nhẽ thì cái vai trò đó phải nói là phải nhường cho ông Lê Duẩn. Thế nhưng mà trái khoái thay đó, tức là dư luận thế giới, dư luận nói chung đó, cũng như là cái chết của Võ Nguyên Giáp sau này cho thấy rằng người ta dành cái vai trò đó cho ông Võ Nguyên Giáp, nghĩa là đứng thứ nhì. Trong nhiều trường hợp, nhất là sau khi chiến thắng Điện Biên Phủ đó, thì có nhiều lúc là ngay ông Hồ cũng bị mà lu mờ trước cái chiến thắng của ông Võ Nguyên Giáp. Cái việc này á, một phần do các cái ký giả, các cái người trí thức ngoại quốc như là Pháp, họ đã ca tụng ông Giáp rất nhiều, tên những cái người này thì cũng nhiều lắm. Có những người họ chỉ viết, không phải viết hẳn những cuốn sách của về Võ Nguyên Giáp như trường hợp Jean Saint-Denis, rồi ông giáo sư Paul Mu, rồi ông ký giả Jean Lacoutu, nhưng mà ngay cả các cái tướng lãnh Pháp ấy, như là Raoul Salang hay là Marcel Digard ấy, thì cũng có những cái lời lẽ khá trân trọng đối với ông Giáp, cũng như là về sau này Westmoreland cũng thế. Nhưng mà ngoài ra nó còn có một số những người mà viết riêng về ông Giáp ấy, thì có thể nói là khá đặc biệt. Tôi nêu một vài người thôi, ví dụ như là Robert Fox hay là ông Thay Malin, hay là nhất là ông Cécile Curie và ông George Boudaren. Boudaren là một người cộng sản, trí thức cộng sản mà sống với Việt Minh, rồi sau này ông có cái sách. Thì những cái người này họ ít hay nhiều họ đều ca tụng ông Giáp và coi ông như là những cái người có thể nói là thần tượng của cái chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng mà người ta mà biết đến ông Giáp ấy, có thể cái lần đầu tiên ấy, mà cái lần đó thì nó hơi đặc biệt một chút. Tức là cái lần mà khi mà tướng Leclerc từ trong Nam mà ra đó, ngoài Bắc ấy, thì có đi duyệt binh, thì lúc đó đại diện phía chính phủ Việt Minh thì có tướng Giáp đi theo. Tôi còn nhớ cái hình ảnh ông ấy mặc bộ vest trắng rồi đội mũ phớt mà lùn tịt đi đứng bên cạnh tướng Leclerc, thì là nhỏ xíu thôi. Thì đấy là cái thế giới biết đến Võ Nguyên Giáp đầu tiên trong cái hình ảnh đó. Thế rồi sau này thì cái ông có ba cái chiến dịch mà được kể là người ta biết đến nhiều, tức là cái chiến dịch đầu tiên là chiến dịch biên giới, thứ hai là trận đánh Vĩnh Phúc Liên, nó có nhiều trận, cũng mấy trận tất cả, nhưng mà tôi chỉ nêu ba trận chính thôi, tức là chiến dịch biên giới, trận đánh Vĩnh Phúc Liên và nhất là trận Điện Biên Phủ, thì đã làm tên tuổi của ông Giáp thắng chói lên trong cái vòng trời Á Châu và như tiêu biểu cho các cái nước thuộc địa khác coi như là một cái niềm phấn khởi, là một niềm vinh dự cho nước Việt Nam cũng như là tấm gương cho các nước khác. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ đó, mình có cái dịp mà mình nhìn lại đầy đủ đó, thì thật sự đó, cả hai người đó họ đều đã bị được, nghĩa là được huyền thoại hóa, được bôi vẽ và nó đi đến cái chỗ quá mức, chứ còn thực sự nó không phải như thế. Ngày nay người ta đã lột trần mặt nạ của ông Hồ Chí Minh rồi, chúng ta đã có rất nhiều những tài liệu để thấy rằng Hồ Chí Minh cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Thế còn về ông Võ Nguyên Giáp đó, thì người ta cũng nói đến những chiến thắng của ông về quân sự. Và có nhiều người, và có khi chính ông ấy cũng cảm tưởng rằng ông ấy là một thứ như là Napoleon của Việt Nam vậy. Đúng không ạ?
Yeah.
Thế nhưng mà ngày nay đó, nếu chúng ta nhìn lại cái cuộc chiến đó, mấy cái chiến thắng đó, thì chúng ta thấy rằng nó không thực sự nó không phải là như thế. Thế nhưng mà bây giờ lịch sử thì chúng ta không thể nói khác được, là người ta đã coi Hồ Chí Minh rồi Võ Nguyên Giáp như là những cái thành phần mà tiêu biểu nhất trong cái thế giới cộng sản. Thế nhưng mà đối với chúng ta bây giờ thì có thể đối với dân chúng cũng như là mọi người khác, người ta đã nhìn lại vấn đề thì nó không phải như chúng ta nghĩ nữa.
Thưa giáo sư Vân, nói đến Võ Nguyên Giáp á, là người ta nói ngay đến cái chiến thắng Điện Biên Phủ và coi ông như là một cái thiên tài quân sự. Dạ, chúng tôi xin nói chứ thiên tài quân sự ở trong một ngoặc kép. Thế nhưng ngày nay đó, sau hơn nửa thế kỷ trôi qua thì cái sự thật lịch sử đã được khai quật dần dần và cái huyền thoại như là thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp đó đã có những cái dư luận trái chiều. Đã có người cho rằng kiến trúc sư gục kế hoạch đánh Điện Biên Phủ đích thực là của một tên tướng Tàu là Vi Quốc Thanh và La Quý Ba. Thưa giáo sư, theo giáo sư thì cái sự này nó là một cái sự thật hay nó chỉ là một cái huyền thoại thôi, thưa giáo sư?
Thưa bây giờ mình có lẽ mình cũng phải nói cho nó tóm tắt, nhưng mà cho nó có ba cái trận chiến đối với tôi đó. Thì cái trận chiến biên giới đó là để đánh Cao Bằng, Lạng Sơn đó, thì chính Hồ Chí Minh chứ không phải ai khác là đã mời cho bằng được tướng Trần Canh sang để mà chỉ huy và cố vấn cũng như là huấn luyện cho cái binh lính Việt Nam. Thế thì khi Trần Canh sang đó thì là sang với khoảng 182 các cái cố vấn quân sự của ông ấy để đi theo ông ấy. Thì chúng ta thấy rằng trong cái trận đó, đáng nhẽ đánh Cao Bằng Lạng Sơn, thì cái chiến thuật lúc bấy giờ đó là Trần Canh chủ trương là đánh cái chiến thuật gọi là công đồn đả viện, tức là đánh một cái đồn nào đó, xong rồi thì ở chung quanh là phục kích để vây, để mà khi mà quân đội Pháp nó đến giải vây cho cái đồn đó, thì nó đánh gọi là công đồn đả viện. Đó là một chiến thuật của Trung Quốc hoàn toàn. Đấy là về chiến thuật. Còn về các cái gọi là các cái thực lực, thì nếu không có quân đội Trung Quốc, mà chúng ta phải nhớ lại là năm 1949, khi mà Mao Trạch Đông chiếm được toàn nước Tàu, thì năm 1950, Võ Nguyên Giáp đã đi sang bên Tàu để mà cầu cứu và yêu cầu hai ba chuyện. Tức là yêu cầu thứ nhất là yêu cầu về gọi là cung cấp các cái võ khí, thực phẩm cũng như là lương thực, thuốc men, đạn dược. Rồi cái yêu cầu thứ hai là yêu cầu về huấn luyện binh sĩ. Thì cả hai cái điều đó là người Trung Quốc đã làm cho chúng ta. Mà nếu mà nói không có Trung Quốc thì ngay cái trận biên giới không thể nào thực hiện được. Chúng ta sẽ đi vào những chi tiết về những cái chi tiết mà người Tàu người ta đã giúp chúng ta như thế nào. Thế thì khi mà đánh cái chiến thuật mà công đồn đả viện đó thì đánh Đông Khê Thất Khê, mà Đông Khê lúc đó nó có khoảng 260 binh sĩ của Pháp. Thế thì cái số quân mà ông Giáp ông mang đến đánh hai cái nơi đó là nó khoảng 10.000 người. Và theo tài liệu của Trần Canh cũng như là sau này người ta đọc được trong cái tài liệu của Trung Quốc thì cái tỷ lệ mà về binh lính là lúc đó là giữa quân đội Pháp và binh đội Việt Nam là hơn nhau 38 lần. Tức là cứ một binh lính Pháp thì có 38 binh đội Việt Minh. Và vì thế đã chiến thắng cái trận đó. Thế thì trong cái số 260 người mà người Pháp họ thất cái trận đó đấy, thì một phần nó đã chạy rồi một phần thì nó thất lạc và nó chết cũng không bao nhiêu. Thế thì là quân đội Việt Minh nó chết ở đó vào khoảng gần 1.000 người trong cái trận chiến biên giới đó. Và cuối cùng thì là cái trận chiến thắng này được coi như chiến thắng vẻ vang và coi như là chiến thắng biểu tượng của Võ Nguyên Giáp. Và đã bắt được hai cái sĩ quan của Pháp là tướng Sạc Tông và tướng Mắc Lơ Pa.
Dạ.
Thì đấy là cái trận trận biên giới. Thế thì nhờ cái chiến thắng đó năm 1950, Võ Nguyên Giáp có một cái tham vọng là muốn chiếm Hà Nội. Và vì thế nó có cái trận Vĩnh Phúc Yên. Hiểu không ạ?
Dạ.
Thì cái trận Vĩnh Phúc Yên này là một cái trận mà phải nói là Võ về sau cũng như là trận Ninh Bình Hòa Bình ấy, thì đây là một trong những cái trận mà Võ Nguyên Giáp đã phơi thây ấy, tức là để nướng không biết bao nhiêu binh lính của mình trong cái trận đó. Thì ông ấy mang hai đại đoàn đi trong hai tháng từ phía biên giới về để vây cái vùng Vĩnh Phúc Yên. Thì lúc đó De Tassigny mới được chỉ định sang Việt Nam, thì lúc đó ông đang ở trong miền Nam chưa ra đến người Bắc thì bắt đầu rồi Võ Nguyên Giáp đánh năm 1950. Thì mới đầu thì lẽ nhiên là cái lối đánh lần này nó không phải là công đồn đả viện nữa, mà là đánh nhanh, đánh mạnh và dùng cái chiến thuật biển người, đó cũng là chiến thuật của Trung Quốc luôn nữa. Thế thì lúc đầu là binh lính của quân đội Pháp đã chiếm được rất nhiều đồn, những cái đồn có nhiều khi chỉ có một trung đội hai ba chục người. Thành ra họ khi mà chiếm thì họ lính ở trong đồn nó bỏ nó chạy, thế rồi thì thế tấn công được thôi. Và cuối cùng thì họ đã chiếm được như thế. Thế thì sau khi mà chiếm được như thế đó thì lúc đó De Tassigny đã làm một cái công việc mà những người tướng trước không làm, là ông ấy đuổi hết cả vợ con binh lính Pháp về Pháp, về quốc nội. Và ông ấy điều động binh lính từ Nam Bộ, Trung Bộ ra, và ông lập một cầu không vận để mà đổ thả dù ngay xuống Vĩnh Phúc Yên. Thì trong cái trận, tất cả cái trận chiến này kéo dài năm mươi mấy ngày, thì là cuối cùng là cái binh đội của tướng cái của tướng tướng Giáp là thất bại, là thảm bại nặng nề vô cùng. Và tí nữa chúng ta sẽ đọc một cái tài liệu của một cái binh sĩ mà chỉ huy đó, một sĩ quan chỉ huy của tướng Giáp, để cho thấy cái trận này thất bại như thế nào. Khoảng gần 6.000 binh sĩ Việt Cộng đã chết, bởi vì lúc đó cái kết thúc cái trận đánh này là bởi vì lần đầu tiên The Last de Tassigny sử dụng bom napalm, tức là bom lửa, thành ra các cái binh đội đó ở trên những cái khoảng ruộng đồng trống không có cách nào mà trốn đi đâu được, thành ra chết rất nhiều, đúng không ạ? Rồi sau đó thì sang đến cái trận Điện Biên Phủ, thì cái trận Điện Biên Phủ đó thì nó không phải là một cái trận mà nó có những yếu tố khách quan, tức là cái sự mà trợ giúp của người Tàu là rất là lớn. Chúng ta có rất nhiều tài liệu bây giờ là họ nói đến cái sự trợ giúp của người Tàu trong các cái trận Điện Biên Phủ. Một trong yếu tố khách quan, tức là binh đội của ông Giáp đã được người Tàu huấn luyện, rồi trang bị võ khí, rồi quân nhu, quân phục, và có khi cả một cái đại đoàn, sư đoàn là được huấn luyện với Tàu rồi về. Thế rồi thì cái chiến thuật mà nó đưa đến cái chiến thắng đó là các cái trọng pháo mà ngay từ những giây phút đầu đã làm tê liệt các cái pháo như là các cái của người Pháp. Và cái viên trung tá tiểu liên đoàn trưởng pháo binh sau cái những trận pháo đó đã tự tử. Nhưng mà nếu mà không có những người Tàu thì không thể nào có trận chiến đó thắng được.
Thưa giáo sư, một trong những nguyên nhân đưa đến cho cái việc Điện Biên Phủ bị thất thủ đó, thì người ta cho rằng Pháp đã bị Hoa Kỳ phản bội, không thực hiện cái lời cam kết là yểm trợ không lực cho quân Pháp tại Điện Biên Phủ vào những cái giờ phút sinh tử đó. Thưa giáo sư nghĩ gì về việc này, thưa giáo sư?
Tôi không nghĩ là người Mỹ phản bội người Pháp, nhưng mà bởi vì cái vấn đề lúc bây giờ đó là cái cũng giống như bây giờ chúng ta thấy là người Mỹ khi họ làm cái gì thì họ phải có một cái kế hoạch. Điều thứ hai là họ phải những cái đồng minh của họ, thì cái đồng minh chính của nó lúc bây giờ là ông Churchill. Thì chính cái ông Churchill này, tôi đã đọc những cái đoạn mà ông ấy rất là khó chịu lắm, là bởi vì ông ấy nói là ông không có lý do gì nữa để mà can thiệp vào cái chiến trường Đông Dương, không ạ? Mặc dù ông ấy là cái người nhìn thấy cái gọi là cái nguy hiểm cũng như là cái đe dọa của chủ nghĩa cộng sản nó đang lan tràn sau khi Thế chiến thứ hai, nhưng mà chính vì những cái cản trở đó mà ông Eisenhower đã không làm những cái điều mà đáng nhẽ ông ấy phải làm. Rồi thì ngay trong các cái bài viết mà chúng ta vẫn biết là cái thể chế của nước Mỹ nó phải có sự đồng ý của Thượng nghị viện, tất cả những chuyện đó mới có thể có một cái gửi cái những quân sự sang cho Pháp. Thành ra vì thế là không có làm được như ý mong muốn. Và nếu mà có được một cái cầu không vận, có lẽ cái chiến thắng đó nó có thể không nhanh trong vòng hơn 50 ngày như là nó đã thực hiện, mà nó có thể kéo dài hơn nữa. Nhưng mà tôi vẫn không có một cái gọi là đặt cái vấn đề là người Mỹ là phản bội người Pháp trong cái chuyện này. Là bởi vì nếu mà nói về cái trợ cấp quân sự cho người Pháp đó, thì 2/3 các cái chiến phí quân sự là do Mỹ cung cấp cả, chứ không phải là người Pháp bỏ ra. Thành ra cái vai trò người Mỹ nó không phải là nó không có muốn một cái vai trò nghĩa là tích cực, một cái vai trò có thể nói là điều động cả quân đội hay là lực lượng hải cân không quân. Mà nếu nó làm cái điều đó đó thì chắc chắn là cái chiến thắng quân sự nó đã không có thể xảy ra như thế. Thế nhưng mà tôi vẫn không có một cái ý tưởng cho rằng đấy là cái lỗi của người Mỹ.
Thưa giáo sư, nói về thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp là trong hoặc kép thì người ta cho rằng ông là một vị tướng sát quân, sẵn sàng hy sinh binh sĩ với bất cứ giá nào để có thể đạt được chiến thắng. Thưa giáo sư nghĩ sao về cái lời bình phẩm này, thưa giáo sư?
Cái lời bình phẩm này là thưa là đúng đó. Có những người ta nói rằng là nếu mà một người tướng như tướng Mỹ mà để cho quân đội của mình chết nhiều như thế thì chắc chắn là đã mất kích từ lâu, chứ không thể nào có thể mà ngồi tại vị như vậy được. Nhưng mà chúng ta lấy một tỷ dụ như là trong cái trận chiến Vĩnh Phúc Yên thì ông đã làm mất 6.000 binh sĩ của ông ấy. Và như thế đó, thì đó là một cái vị tướng mà gọi là sát lính á. Nhưng mà cái đối với ông, cái này á, tôi cho là cái điểm yếu nhất của tướng Giáp. Cái chiến thắng của tướng Giáp là một cái chiến thắng, mà vì thế nó có một cuốn sách gọi là Victory with any cost, tức là chiến thắng với bất cứ giá nào. Đây là một cái câu mà chúng ta không thể chấp nhận được ở trong các xã hội văn minh, hay là trong nước Mỹ, hay là trong các xã hội dân chủ, họ không thể nào chấp nhận điều đó được. Vì thế trong một buổi thảo luận ở Hà Nội về cái chiến tranh Việt Nam thì những cái người mà được hội thảo hôm đó có một người rất có vai trò rất quan trọng là ông McNamara. Và khi McNamara có phát biểu ý kiến thì ông cho rằng trong cái chiến tranh này đây là một cuộc chiến tranh mà tàn khốc nhất của lịch sử nhân loại. Ông ấy nói câu này, đó là the most atrocious conflict in human history. Đó là một cuộc chiến tranh tàn bạo nhất và tốn kém nhất. Và ông ấy cho rằng cả người Mỹ cũng như là Cộng sản đã bỏ nhiều cái cơ hội để có thể mà trao đổi đến hòa bình hay là đưa đến một cái thương lượng, nhưng mà đã không làm được điều đó. Mà ông gọi cái đó là miss opportunity. Và ông ấy nói như thế xong á, ông bảo là chúng ta phải rút ra một cái bài học nào đó để cho phép chúng ta tránh một thảm họa về con người trong các cái thế hệ tương lai, trong tương lai. Thế thì đáng nhẽ cũng đi vào trong cái tinh thần đó, đó thì ông Võ Nguyên Giáp trả lời như thế này. Và cái câu trả lời này để cho thấy rằng đây là một ông tướng mà không kể đến cái sinh mạng con người. Ông ấy trả lời một cách thẳng thừng đối với ông McNamara. Ông nói rằng những bài học thì quan trọng thật. Tôi đồng ý với ông McNamara. Tuy nhiên ông đã sai lầm khi gọi cuộc chiến tranh này là một thảm kịch, tức là một tragedy. Ông nói cái đó không phải là thảm kịch. Cái thảm kịch đó nó có thể là thảm kịch đối với người Mỹ, đối với các ông. Nhưng đối với chúng tôi, tức là người Việt Nam, chiến tranh là một sự hy sinh cao cả. Tức là ông coi rằng những cái chết đó là một hy sinh cao cả, là một lý tưởng và là cái phải trả. Thì đây là một cái quan điểm về chiến tranh mà dưới mắt tôi, một người nhân bản, tôi không chấp nhận được cái quan điểm đó. Và chúng tôi đã trả những cái giá đó mà chúng tôi thấy rằng cái giá đó là cái giá đáng phải trả. Và đó là những cái sự hy sinh, không phải là hy sinh vô ích. Thì trong cái câu trả lời của Võ Nguyên Giáp này, nó thể hiện đúng mức cái con người của một cái vị tướng, tức là cầm quân ra trận, bất kể là thương vong và chỉ lấy chiến thắng. Nếu mà chúng ta có dịp đọc những cái cuốn sách của ông Võ Nguyên Giáp, nó có đến, tôi không nhớ hết, tôi chỉ có độ 6-7 cuốn đó. Thì ông kể và ông phân tích tất cả những trận đánh, nhưng mà trận nào thì ông cũng thắng cả anh ạ. Và nếu mà quân địch mà thua thì ông nói rõ con số là bao nhiêu đó. Ví dụ Pháp nó chết bao nhiêu, hoặc bị cầm tù bao nhiêu. Nhưng mà khi nói đến cái số thương vong, tức là cái về phía bên quân đội Việt Minh thì không bao giờ ông nói cả. Và như vậy là nếu đứng ở quan điểm bây giờ thì người ta đâu có chấp nhận thế được. Anh phải nói là anh thiệt hại bao nhiêu. Cũng như trong cái chiến thắng Điện Biên Phủ thì dĩ nhiên là một cái victory, hiểu không ạ? Một cái victoire rất là lớn, đã quân Pháp đã phải điều đình và đi đến Hiệp định Geneva. Nhưng mà quân Pháp chết bao nhiêu? Nó chết chưa tới 2.000 người. Nhưng mà quân đội của Võ Nguyên Giáp là bỏ xác tại trận hơn 10.000 người. Và người ta về sau này, người ta còn đi quan sát trận địa sau này, người ta còn thấy có những cái chỗ là bị bỏ bom. Nghĩa là các cái binh sĩ đó còn đang đứng ở cái vị trí nào thì nó vẫn ở vị trí đó, tức là chết trong bộ quân phục đang cầm súng là cái mà mười mấy người. Thế nhưng mà tôi đọc một cái trong cái bài viết của ông Võ Nguyên Giáp đó, thì tôi thấy thật là bất nhẫn khi mà ông ấy viết như thế. Và những cái người như là ông Hữu Mai là cái người mà viết tiểu sử với viết các thứ cho ông Võ Nguyên Giáp thì viết như thế này, là trong các chiến hào đó, trong khi bên mùi hôi thối của xác chết, nhưng mà trong chiến hào chúng ta vẫn chảy chiếu ra, xong rồi chúng ta cũng đánh đánh cờ tu lu mơ cái gì đó, cái
tu lu khơ dạ.
Vâng. Và chúng ta thoải mái. Thì tôi thấy một cái điều như thế là một cái bôi nhọ lịch sử. Làm gì có cái chuyện đó, hiểu không ạ?
Dạ.
Làm gì có cái chuyện mà đánh nhau mà có thể còn rộng rãi thì giờ để mà ngồi đánh cờ mới nọ kia, hiểu không ạ?
Dạ.
Và như là đi nghỉ mát vậy đó, hiểu không ạ?
Dạ.
Thì tôi thấy cái ông Hữu Mai ông viết như vậy tôi thấy tật quá, tôi nói thật là tôi tản lắm.
Dạ.
Đọc những cái người như vậy anh thấy nó bẩn lắm anh ạ.
Vâng.
Thành ra ông ấy khen ông Võ Nguyên Giáp bao nhiêu thì tôi thấy tội cho những người binh lính của Cộng sản bấy nhiêu vì họ hy sinh cho một cái người mà nghĩa là đối với họ cái xác chết của họ không nghĩa lý gì cả.
Dạ.
Cái họ chỉ tìm cái chiến thắng và bằng bất cứ giá nào thì tôi thấy cái câu đó là một cái quan điểm mà
nhân quan.
Cần nhớ một cái quan điểm là victory with any cost, tức là chiến thắng với bất cứ giá nào.
Dạ.
Mà cái điều đó là chỉ cần cái điều đó thôi, chỉ cần một cái nguyên tắc đó thôi thì là tôi đã thấy rằng thì là cái sự nghiệp mà gọi là thiên tài hay là cái gì đấy là thôi thì người nào muốn nói thì nói, nhưng mà tôi không có chấp nhận được cái điều đó.
À, thưa giáo sư, đọc tiểu sử của ông Võ Nguyên Giáp đó thì người ta không thấy ông trải qua bất cứ một học viện quân sự nào ở trên thế giới. Vậy thì cái con đường nào đã dẫn ông ta đến cái vai trò nắm giữ được quân đội Cộng sản Việt Nam? Trong khi đó đó thì có một vị tướng là Nguyễn Sơn, là người đã được đào luyện tại Đại học Quân sự của Hoàng Phố hoặc ở bên Trung Hoa, mà khi trở về nước đó thì đã ông ta có những cái thành tích lẫy lừng trong những cuộc vạn lý trường chinh ở bên bên
đi theo cái vạn lý trường chinh với Mao Trạch Đông.
Vâng, vậy mà về thì không được sử dụng, trong khi Võ Nguyên Giáp thì trở thành tổng tư lệnh quân đội sau này, thưa giáo sư.
Vâng, về cái điểm này là chúng ta thấy như thế này, cũng đã có rất nhiều tác giả như là Curry hay là ông Neil đã hỏi ông Giáp là ông đã học trường quân sự nào, ông đã học ở đâu, thì ông ấy cứ nói một cách lấp lửng, tức là ông ấy không nói rõ, đại khái ông nói là tôi chỉ đọc sách vở, hiểu không ạ?
Vâng.
Rồi tôi học ở trên chiến trường, thì cái này nó cũng có đúng một phần, tức là cứ mỗi một cái chiến thắng xong á, hay là mỗi một trận chiến xong á, thì ông ấy phân tích là thua được cái lẽ thua được, rồi tại sao thua, rồi cái chiến thuật như thế nào, thì ông có làm cái điều đó, tức là ông này ông cứ... Chúng ta phải nhìn nhận là phương diện cá nhân ông ấy cũng đã có được cái điều đó, tức là chịu khó học hỏi, chịu khó đọc sách vở. Rồi cái chiến thắng đầu tiên của ông ấy là cái chiến thắng 32 người của ông ấy đã đánh hai cái đồn bót và chiếm được hai cái đồn bót đó, thì đây là cái thành tích đầu tiên của ông ấy trong cái sự nghiệp quân sự của ông. Nếu nói về chiến thắng thì rõ ràng ông ấy chiến thắng, phải không ạ? Và nếu chúng ta chỉ căn cứ vào cái chiến thắng để mà định công luận tội cho một người hay là để mà vinh danh một người đấy, thì lẽ nhiên là ông Võ Nguyên Giáp là người đã chiến thắng Điện Biên Phủ và cái công đó là của ông ấy. Nhưng mà nếu mà nói vào cái công của ông ấy thì nó lại không đúng như thế. Là cái chiến thắng Điện Biên Phủ đó, là tôi phải nói thẳng là bây giờ các cái tài liệu mà của Trung Quốc nó đưa ra, thưa anh, nó nhiều lắm, có một số những tài liệu cho thấy rằng cái vấn đề đó là viện trợ của Trung Quốc, và nếu không có Trung Quốc viện trợ là không có cái chiến thắng đó.
Dạ thưa giáo sư, có một số tài liệu đã tố cáo Võ Nguyên Giáp không những chỉ nắm những vai trò quân sự mà còn tham gia vào những cái hoạt động để chấn áp các cái đảng phái quốc gia đối lập. Thưa giáo sư, có nghe gì về những chuyện này không, thưa giáo sư?
Thưa thanh ký giả Hồng Phúc, không phải là vấn đề nghe anh ạ, mà là vấn đề là cái vấn đề là chúng ta có rất nhiều các cái tài liệu để chứng minh rằng là ông Võ Nguyên Giáp là cái người rất thù ghét các đảng phái quốc gia, mà có những cái điều mà chính ông ấy viết ra đó, chứ không phải là mà nghe nói hay là cái gì cả. Trong những vấn đề mà ông ấy viết ra đó thì chúng tôi thấy rằng ông ấy đã tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Tôi lấy trường hợp có những cái tài liệu mà của cụ Trần Trọng Kim như là Một Cơn Gió Bụi, tài liệu của cụ Nghiêm Kế Tổ, không ạ? Tài liệu của cụ Đoàn Thêm, tài liệu của ký giả Nam Đình. Tôi lấy 4 trường hợp đó thôi đó, thì để nói về những cái việc mà ông Giáp ông đã giết các đảng phái. Và cái cụ thể nhất là khi mà hội nghị ở Đà Lạt và ông ta đi theo ông Nguyễn Tường Tam làm trưởng phái đoàn, thì ông đã chi phối hết, và ông ấy đã ngồi bên cạnh ông ấy là một anh sĩ quan cận vệ là cầm súng và áp đảo tinh thần các cái người đảng phái. Và đến lúc mà khi mà về đó, thì là ông Nguyễn Tường Tam là phải rút sang tàu. Khi mà từ bên tàu về thì ông Nguyễn Tường Tam về theo cái đoàn quân của Trung Quốc sang ở Hà Nội ấy, thì các ông như là cụ Nguyễn Hải Thần, ông Nguyễn Tường Tam đều đi theo cái đoàn quân đó. Và nếu không có cái quân của Tưởng Nhớ Thạch ấy, thì Võ Nguyên Giáp còn đã tiêu diệt sớm hơn nữa. Rồi đến lúc mà khi mà cái đoàn quân nó rút lui đó, thì các ông kia cũng phải rút lui theo, thì cụ Trần Trọng Kim cũng đã viết lại trong Một Cơn Gió Bụi cụ đã phải trốn đi như thế nào. Nhưng mà trong một cái vụ án mà nổi tiếng nhất xảy ra đó là vụ án Ôn Như Hầu, số 7 Ôn Như Hầu. Thì trong cái vụ án này á, Võ Nguyên Giáp đã dàn cảnh và cho các quân binh lính của ông ấy đi lục soát rồi đổ tội cho là các thành phần Quốc Dân Đảng đã giết Việt Minh, sau đó là ông đi truy lùng giết hết tất cả, không ạ? Và những cái cuộc thảm sát đó có thể nói là rất là cái kinh khủng, kinh hoàng đó. Và chúng ta thấy sau này ông Nguyễn Tường Triệu là con nuôi của Khai Hưng đã viết lại cái giai đoạn mà lúc đó bây giờ đó. Chúng tôi xin trích dẫn một chút để coi cho nó có rõ ràng. Trong cái vụ án Ôn Như Hầu thì chính Võ Nguyên Giáp là người đứng chỉ huy các cái lực lượng mà chấn áp đó. Bây giờ cái đoạn nguyên văn nó như thế này, mà chính ông Giáp đã viết lại: 7 giờ sáng Công an Bắc Bộ cùng một lúc khám xét nhiều trụ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở Hà Nội. Tại số nhà 7 Ôn Như Hầu, ta tìm thấy một nơi làm giấy bạc giả và một căn buồng có nhiều dụng cụ tra tấn như máy phát điện, kìm búa, cùng với những vết máu trên tường. Công an ta đào ở vườn sau lên 7 xác chết, có những xác bị chặt thành nhiều khúc tại trụ sở trung ương của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở phố Đỗ Hữu Vị, nay là phố Cửa Bắc. Ta còn tìm thấy được nhiều xác đàn ông, đàn bà và các tử thi của binh lính Pháp. Trong số kế hoạch tịch thu, chúng ta tìm được một bản kế hoạch ám sát và bắt cóc. Đấy là chính ông Giáp cũng đã viết lại như vậy đó. Vì trong trường hợp đó, chính ông Khai Hưng cũng đã bị Việt Minh nó thủ tiêu, và ông Trần Cách Triệu, tức là con ruột Nguyễn Tường Tam đó, cũng đã có nói lại cái về cái việc đó. Thành ra cái việc giết đảng phái là kinh khủng lắm chứ không phải được. Ông ấy trong những cái quan điểm của ông ấy viết như thế này: hơn 1 vạn quân Pháp vào thì gần 20 vạn quân Tưởng phải ra đi, tức là Pháp vào thì quân Tưởng ra đi, đẩy ra khỏi đất nước 18 vạn tên chống cộng khét tiếng. Cách mạng đã gạt đi một kẻ thù hết sức nguy hiểm, chút đi một gánh nặng cả vật chất đến tinh thần. Đấy là Võ Nguyên Giáp đã viết trong cuốn sách của ông ấy, trang 175.
Thưa giáo sư, cái trường hợp về Ôn Như Hầu và những cái tài liệu giáo sư vừa đọc đó, có lẽ là những cái thứ ngụy tạo của bên Cộng sản để lấy cái cớ.
Vâng.
Để mà đàn áp các... Vâng, là đàn áp các đoàn thể chống cộng tư phẩm.
Vâng, cái này là những ông nghiêm tê, cái tổ, những ông đoàn thêm, thì các ông cũng viết lại cái vụ án đó, vụ án Ôn Như Hầu, và không cho rằng cái đó là của các cái Việt Nam Quốc Dân Đảng đã làm.
Vâng.
Đây thì ông đoàn thêm cũng mô tả lại như sau. Một cảnh của thực trạng xứ sở đã được phơi bày ra ánh sáng rùng rợn trên những vết máu, những đồ kim kìm kẹp tra tấn mà công chúng được xem trước mặt Võ Nguyên Giáp cùng các nhà báo tại hai căn nhà đường Bonifaci và bên hồ Hale, hai trụ sở bí mật, hai nhóm phản động. Theo nhân viên công an thì các nhóm này bắt cóc nhiều cán bộ Việt Minh về đây hành hạ và thủ tiêu. Tuy nhiên một số người đã mục kích vẫn không tin, đó là cái quan điểm của ông Đoàn Thêm đó, cho là nhà đương cuộc dàn cảnh hãi hùng đó để hạ uy tín các nhóm quốc gia, vu cho những hành động tàn bạo để rộng tay đàn áp không còn những công luận nghiêm khắc nữa. Và những người dân bình thường thì thật sự là không biết phải tin ai nữa. Rồi riêng cụ Nghiêm Kế Tổ trong cái cuốn mà Việt Nam Máu Lửa, cụ nói thế này. Trong bí mật Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trinh sát đối đầu với bộ phận của trinh thám của Việt Minh, rồi cũng đã xảy ra các cái vụ bắt cóc và thật là kinh khủng. Những vụ án sát giết người quốc gia và người quốc tế thì liên tiếp diễn ra trong bóng tối, không khủng bố với khủng bố, tức là ông nghĩ rằng cả hai phía.
Yeah.
Không có cái nhận định của ông Minh Võ đó, thưa tôi nghĩ rằng ông Minh Võ thì trong cái cuốn Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp, ông viết thế này: khi có vụ Ôn Như Hầu xảy ra, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã lên tiếng phủ nhận và tố cáo chính Việt Minh Cộng sản đã dàn dựng lên vụ này để có cơ sở thanh toán Việt Nam Quốc Dân Đảng. Theo đại tá Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Phúc, tôi không biết ông này bây giờ còn sống không. Đây là đại tá Nguyễn Văn Phúc, một người đã thoát được cái cảnh thanh toán của Việt Minh và trốn vào miền Nam. Cho đến bây giờ, hàng trăm đảng viên Quốc Dân Đảng đã vì Việt Minh sát hại.
Nhưng tất cả Minh Võ thì hiện giờ cho chúng tôi được biết sống ở San Diego, phải không ạ?
Vâng.
Dạ.
Tác giả Minh Võ là một, đối với tôi, riêng cá nhân tôi nhận định là một trong những người trí thức mà viết rất là, có thể nói, dùng tài liệu viết rất nhiều về Hồ Chí Minh cũng như là về Cộng sản. Ngay từ khi hồi ở trong nước thì ông đã viết về những cái hiểm họa của Cộng sản rồi. Đây là một cuốn sách có thể nói là cuốn đầu tay của ông ấy.
Yeah.
Thế thì sau này cái cuốn sách mà chúng tôi trích dẫn là cái cuốn gọi là Hồ Chí Minh Nhận Định Tổng Hợp mà ông Minh Võ đã cho in ở bên Cali. Ông ấy, vâng, hiện nay thì tác giả Minh Võ vẫn ở San Diego, nhưng mà thưa anh là sức khỏe yếu kém lắm, tức là không có viết sách gì nữa và có thể nói là bệnh hoạn luôn.
Vâng. Chúng tôi cũng có hân hạnh được phỏng vấn ông Minh Võ một vài lần, thưa giáo sư. Thưa giáo sư, thời gian của chúng ta có hạn, nên chúng tôi xin phép được đi qua câu hỏi kế tiếp là sau cái Hiệp định Geneva thì đất nước Việt Nam bị chia ra hai miền Nam Bắc, và Lê Duẩn từ Nam tập kết ra Bắc, đã thực sự ở trong Nam một thời kỳ, sau khi quấy rối thì anh ta được ra Bắc và lần hồi đã leo lên được cái chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và nắm quyền chính trị. Từ đó thì cái mối tương giao giữa Lê Duẩn và Võ Nguyên Giáp có vấn đề.
Dạ.
Và vai trò của Võ Nguyên Giáp ngày một tu mờ. Do đó, những cái người Cộng sản Việt Nam biết sử của họ đó, họ cho rằng cái vụ thảm sát Tết Mậu Thân, Võ Nguyên Giáp không phải là tác giả, nghĩa là không có trách nhiệm gì. Thưa giáo sư, đây là lời chạy tội cho Võ Nguyên Giáp trước lịch sử, hay đây là một sự thật, thưa giáo sư?
Thật sự thì cái vai trò Võ Nguyên Giáp trong cái chiến trường miền Nam sau này rất lu mờ. Trong cái trận chiến Mậu Thân thì thật sự Lê Duẩn đã đầy cả hai người, tức là ông Hồ Chí Minh thì sang Trung Quốc, còn ông Võ Nguyên Giáp thì sang Hungary chữa bệnh. Và chỉ khi mà cái chiến trận đã bắt đầu thì Võ Nguyên Giáp mới về. Vai trò của ông lúc đó chỉ là vai trò hờ và cố vấn mà thôi. Cái người chủ chốt vẫn là Lê Duẩn. Và một cái tài liệu mà tôi cho là rất quan trọng mà chúng ta cần đọc để biết rõ được cái giai đoạn này là tài liệu của bà Nguyễn Thị Liên Hằng, một tiến sĩ trẻ dạy đại học ở bên Mỹ. Bà ấy đã viết cái cuốn Hà Nội Ua. Thì cái cuốn sách này đó, tôi đọc khá kỹ và không phải đọc một lần mà cũng đọc một hai lần. Rồi cuốn sách này hiện nay bây giờ cũng đã được dịch ra tiếng Việt dưới dạng photocopy, nếu mà quý vị thính giả hay là ai muốn đọc thì không khó. Cái vai trò của Lê Duẩn trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai đó, là nó vượt trội hẳn Võ Nguyên Giáp. Cái việc đầu tiên mà Lê Duẩn làm là bằng mọi giá lên nắm chính quyền và nắm được cái chức tổng bí thư. Tại sao cái này bây giờ cũng là một câu hỏi ta đặt ra. Tại sao cái chức tổng bí thư đó không giao cho Võ Nguyên Giáp? Đúng không ạ? Là cái người mà có thể nói thân cận với ông Hồ mà lại giao cho một người từ miền Nam ra. Thì cái này đó là một trong những cái điều mà để cho thấy rằng từ lúc đó trở đi, nhưng mà có thể là bởi vì cái tiểu sử của Võ Nguyên Giáp từ trước này, chúng ta lúc nãy chưa có dịp nói về cái tiểu sử của ông ấy. Đó là một tiểu sử khá bất minh, tức là ông ấy bị tố giác là làm con nuôi cho mật thám Louis Bakhti, là bởi vì như chúng ta đã biết là ông ấy cùng với ông có vợ, phải không ạ? Là được Louis Bakhti lấy ở trong chạy tù rồi đưa ra Hà Nội rồi cho đi học, rồi ông ấy đã đỗ tú tài mà học trường Anbesaro. Một người đi tù rồi mà được học Anbesaro thì không phải dễ, rồi sau đó học luật. Thế thì tất cả cái quá trình đó, không nói là ông ấy, bây giờ có nhiều tài liệu, thứ nhất là của cái bà vợ hai của ông Lê Duẩn, bà ấy mới tố cáo gần đây đó, thì bà ấy cho ông này là làm tay sai cho Pháp, phải không ạ?
Yeah.
Và trong một cái thời hồi quý của ông Trần Quỳnh, là cố vấn của ông Lê Duẩn, thì ông nói rõ là ông Trường Chinh đã tố giác ông Võ Nguyên Giáp và ông bố vợ là hai người đó là làm tay sai, là con nuôi của Louis Bakhti.
Tức là ông Đặng Thái Mai đấy, phải không ạ?
Vâng, Đặng Thái Mai đấy.
Vâng.
Hai người họ cấu kết với nhau, mặc dù cái tuổi cũng chênh lệch. Rồi sau này thì ông Võ Nguyên Giáp lấy con gái của ông Đặng Thái Mai. Bà này thua Võ Nguyên Giáp 19 tuổi.
Vâng, tên là Hà.
Vâng, thế thì cái bà vợ hai của ông Lê Duẩn là mới đây nhất thôi. Dĩ nhiên là cái tài liệu của bà vợ hai của ông Lê Duẩn tố cáo ông Võ Nguyên Giáp sau khi mà đám ma ông Giáp rồi đó. Thì ngày nay thì cái bộ chính trị trung ương của đảng không trả lời và im lặng, về không có giải thích, không nói gì cả. Thế thì riêng về phần Võ Nguyên Giáp đó thì cũng có những tài liệu của Curry, của O'Neill thì cũng có hỏi về cái chuyện này, phải không ạ? Nhưng Võ Nguyên Giáp cũng đã giữ im lặng. Thành ra tôi nghĩ rằng nếu không nói, không dám nói rằng ông là cộng tác với lại phòng nghị Pháp, nhưng mà ít lắm là ông ấy đã được Pháp che chở và nuôi dưỡng cho ăn học trong cái giai đoạn ông còn là sinh viên. Và cái điều này thì có thể kiểm chứng được và có thể là hiểu được. Bởi vì không lý gì mà ông đang bị tù ở ngoài miền Trung mà được đưa về rồi được đi học trường Anbesaro ạ.
Dạ.
Vâng.
Vâng, thì chúng tôi cũng được đọc một cái đoạn đó trong bài viết của giáo sư đó, là nói có một lần Trường Chinh đến thăm Đặng Thái Mai, thì thấy vâng. Đặng Thái Mai đang đọc một lá thơ mà dưới đó có cái chữ ký là của ông Louis Bakhti. Dạ. Thành ra thì nghĩa là ông là trưởng phòng nghị của Pháp và Đông Dương. Thành ra cái điều tố cáo đó vẫn còn là một cái dấu hỏi mà không thấy Đảng Cộng sản trả lời gì hết. Dạ.
Không có trả lời và các cái bây giờ thì người ta che giấu cái điều đó, nhưng mà đấy là do Trần Quỳnh viết lại, mà Trần Quỳnh viết lại những cái điều mà Trần Quỳnh được nghe, được thấy do Trường Chinh nói ra, hiểu không ạ?
Vâng.
Thì cái điều đó là nó, nếu chúng ta tin ông Trần Quỳnh cũng là người ở trong bộ chính trị chẳng, thì chúng ta phải nghĩ rằng cái điều đó không phải là tự nhiên người ta cố tố cáo như vậy, hiểu không ạ?
Vâng.
Thành ra cái điều đó nó trở thành một cái điều mà có thể người ta cắt nghĩa được là tại sao Hồ Chí Minh không giao cái chức vụ tổng bí thư cho cho Võ Nguyên Giáp mà để cho cho Lê Duẩn, không ạ?
Vâng. Thưa giáo sư, chúng ta nói qua về cái nhân cách của ông Võ Nguyên Giáp một chút. Khi ông Võ Nguyên Giáp bị đối thủ hạ nhục bằng cách cho trông coi cái việc kiểm soát xinh đẹp, mà ông ta không hề có một cái động thái phản kháng nào, giáo sư đánh giá như thế nào về cái thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp, thưa giáo sư?
Thưa, có lẽ cái người mà có thẩm quyền để đánh giá Võ Nguyên Giáp nhiều hơn tôi, tức là ông Bùi Tín, vì ông ấy cũng là khá thân cận với ông Võ Nguyên Giáp. Khi mà năm 75 xong thì ông Võ Nguyên Giáp yêu cầu ông Bùi Tín đi theo ông ấy để mà tham quan miền Nam đó, thành ra hai người có rất nhiều cái liên hệ. Mặc dù ông Bùi Tín bây giờ thì đã bỏ đảng và đã chống đảng nữa, nhưng mà có hai người mà ông ấy vẫn còn có cái thái độ trân trọng. Tất nhiên bây giờ là bớt thôi, thì có Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp. Và nhưng mà cuối cùng là trong một bài viết mới đây nhất, ông Bùi Tín cũng phải nhận này, cái nhân cách của ông Võ Nguyên Giáp có vấn đề. Ông ấy, cái tài của ông, cái hay của ông là biết nhẫn nhục, biết nhìn, tức là để cho ông Lê Duẩn hành hạ, để cho ông Lê Duẩn sỉ nhục mà không dám lên tiếng gì cả. Và cái con người đó, cái về nhân cách như vậy, tôi nghĩ là hơi yếu. Tôi lấy một trường hợp nữa là cái người học trò của ông ấy dạy tư, tức là bà
Thủy An,
công nhân giai phẩm.
Bà Thủy An. Dạ.
Thì con gái bà Thủy An trong một cái bài báo sau này, bà có viết rằng cái người thầy dạy mẹ má của bà ấy là bà Thủy An ấy, là Võ Nguyên Giáp, và hai người đều có tình ý với nhau. Thì Võ Nguyên Giáp đáng nhẽ là vào miền Nam là đưa bà Thủy An là đi sang tàu nọ kia đó.
Dạ.
Thế rồi cuối cùng thì là bà Thủy An gặp một ông khác thì đã lấy, nhưng mà cái mối tình đó nó vẫn còn như vậy. Thế mà đến lúc mà bà Thủy An là gặp khốn khó, tức là bị đầy đọa như vậy, Võ Nguyên Giáp đâu có lên tiếng.
Yeah. Yeah.
Rồi thì những cái tướng tá mà thân cận của Võ Nguyên Giáp đó, thì bị Lê Duẩn nó tước đoạt hết, và có thể nói là có những anh có thể có là bị như là Hoàng Văn Thái hay là nọ kia, là có thể bị nói là như là bị
đầu
độc đó.
Yeah.
Mà ông Võ Nguyên Giáp đâu có dám lên tiếng, không bao giờ dám lên tiếng.
Yeah.
Chỉ sau này tôi thấy ông có viết một cái tài liệu về cái vụ Tết Mậu Thân ấy, thì ông cho rằng Lê Duẩn là thí quân nhiều quá. Ông nói rằng có một cái đội quân của ông ở bên kia bên hải đó. Rồi thì sau đó là cứ đưa mỗi một lần sang một đại đội sang cả trăm người đó, mà ít hôm sau về đó, là có khi chỉ còn một hai người, tức là chết hết. Thì ông ấy có viết một cách như thế thôi, nhưng mà không bao giờ mà dám công khai đối đầu với lại Lê Duẩn. Và cái đó là cái người ta cũng gọi ông là hèn, nhưng mà chính ông Bùi Tiến cũng nhận là ông ấy quá nhẫn nhục, phải không ạ?
Dạ.
Vì thế ông không có bạn bè, ông không có bày tôi, là bởi vì một cái người mà không dám binh vực những người đồng chí của mình, những người đã sống chết với mình, nhất là các tướng lãnh một số là dưới quyền của Võ Nguyên Giáp. Lê Duẩn làm sao mà có điều khiển được các cái tướng đó?
Dạ.
Vậy mà những cái tướng đó sau này bị Lê Duẩn thanh toán hết, thì ông Võ Nguyên Giáp chả làm cái gì cả.
Dạ.
Thành ra tôi nghĩ cái nhân cách của ông Võ Nguyên Giáp là có vấn đề.
Vâng. Thưa giáo sư, đúng như vậy, nhất là cái trường hợp của bà Thủy An đó ạ. Thì bà ấy ngày xưa đó là học trò ông ấy kèm tại Tư Gia, rồi cũng nảy nở ra một cái mối tình.
Vâng.
Đến lúc cái người yêu của mình tuy là có đi lấy chồng thật đấy, nhưng mà cái tình xưa nghĩa cũ thì vẫn còn. Vậy mà đến lúc bà ấy bị cầm tù trong cái vụ nhân văn sai phẩm, Võ Nguyên
không
Giáp
bao giờ dám lên
đã, không dám hé môi nói một tiếng để bênh vực.
Vâng.
Vâng, để mà bênh vực cái người tình cũ của mình như vậy, được không? Thưa giáo sư, đấy là lương tâm của người cộng sản, thưa giáo sư. Dạ. Thưa giáo sư, để chấm dứt cho cuộc phỏng vấn hôm nay, xin giáo sư cho một cái nhận xét thật công bằng. Ông Võ Nguyên Giáp đã đóng góp được những gì cho đất nước Việt Nam, thưa giáo sư?
một câu hỏi có thể nói là bây giờ chúng ta đặt ngược hết cả lại chuyện này. Cái điều mà ông Võ Nguyên Giáp đóng góp cho đất nước chúng ta là cái gì? Thưa là một đất nước tan hoang, 1/5 dân số đã chết, ông ạ. Và ông ấy vẫn hãnh diện về cái thành tích mà gọi là chiến tranh của ông ấy, tức là những chiến thắng của ông ấy. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ như thế này là trong một cái dịp được đón với cái dù các cái thủ tướng bên Thái Lan, thì ông khoe là đó, chúng tôi là mạnh, chúng tôi đã đánh thắng cả hai cái đế quốc lớn nhất thế giới là nước Pháp và nước Mỹ. Thì đó là một điều hãnh diện của chúng tôi, mà các ông này không làm được. Thế thì những người kia người ta mới trả lời, vâng, chúng tôi có cái hãnh diện là chúng tôi chả phải đánh nhau gì cả, mà đất nước chúng tôi vẫn được độc lập. Cái câu này thì để tôi thấy rằng cái độc lập của tướng Giáp đã trảm giá quá đắt, hiểu không ạ?
Yeah.
Một đất nước tan hoang, nếu mà anh cũng như chúng ta ở bên này, chúng ta được đi du lịch, đi các nơi đó, chỗ nào người ta cũng có di tích, chỗ nào người ta cũng có những di tích lịch sử. Tới dù tôi xem rồi thấy ở trên các cái nước Pháp chẳng, chỗ nào nó cũng có di tích lịch sử của đất nước chúng nó. Đất nước chúng ta có cái gì ạ? Nó chỉ có nhà không, vườn trống. Cả cái thành nội Huế ở trong nó chả có cái gì cả. Trong khi đó bây giờ những cái áo của hoàng hậu Josephine hay là gì của Napoleon chẳng chắc còn giữ được cả. Trong khi chúng ta mà đất nước nghĩa là chiến thắng xong là nó hoang tàn, không có một cái công trình xây dựng nào, không có một đền đài nào, không có một cái di tích lịch sử nào, những cái ấn tín vua Bảo Đại hay là những cái gì đó bây giờ là mất hết tất cả. Chẳng còn cái gì cả. Thế tôi hỏi anh, cái gì để hãnh diện trong cái chuyện đó? Rồi thì bây giờ đó là con gái thì như chúng tôi đã có dịp được nói tới trong cái bài trước đó, là con gái đi làm đĩ làm điếm, con trai cũng vậy, và thì làm điếm cho nước người, làm đầy tớ cho nước người. Thế thì tôi hỏi anh ấy, chúng ta có cái điều gì để mà hãnh diện? Và ông Võ Nguyên Giáp có cái điều gì để hãnh diện? Những người bây giờ cứ ca tụng ông Giáp ấy, thì ca tụng ở cái điểm gì? Đấy là một cái thảm kịch, đấy là một cái sự hy sinh, một mất mát không thể nào đo lường được, phải không ạ? Vậy thì có cái gì để mà chúng ta vinh danh một cái con người như vậy, phải không ạ?
Dạ, thưa vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư đã dành thời giờ quý báu để dành cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ còn được nhiều chương trình được trở lại với giáo sư trong những ngày tháng tới, thưa giáo sư.
Dạ. Dạ vâng, thưa anh, cũng như các lần trước, tôi phải cảm thấy là phải cảm ơn anh đã giúp cho được tôi được có dịp để mà trình bày một số vấn đề mà thiết thân đến cái đất nước của mình. Và cái điều đó nó làm tôi có thể nói là rất là hãnh diện và đồng thời rất là phấn khởi. Đồng thời cũng cảm ơn các quý thính giả đã nghe chúng tôi trình bày trong gần một tiếng đồng hồ qua về cái đề tài về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày hôm nay thì Đại tướng đã chết rồi, hiểu không ạ? Và đất nước của chúng ta để lại, cái gia tài để lại, nếu mà chúng ta dùng cái chữ của Trịnh Công Sơn đó hả?
Dạ.
Gia tài để lại thì cái gia tài đó tôi nói nó rách nát, rách bươm và không còn có một cái gì nữa, hiểu không ạ? Thì thật là sự là ông ấy không phải làm cái người mà đưa đất nước chúng ta đi đến chỗ mà hạnh phúc và phú cường và đất nước giàu mạnh. So với chung quanh, so với láng giềng thì tôi thấy nhiều khi tủi thân cho đất nước mình, tủi thân cho cái dân tộc mình là một nước nhược tiểu và hãnh diện về những điều không đáng hãnh diện anh ạ.
Dạ. Dạ. Vâng, xin một lần nữa được cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Lục từ Canada.
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ. Dạ, dạ. Thì kính chào giáo sư.
Chương trình Thế giới ngày nay phát thanh hàng tuần vào ngày thứ bảy lúc 2 giờ trưa giờ Oklahoma City.